Trong lúc trên sân cỏ Nam Phi, các đội tuyển trổ hết tài nghệ để phân cao thấp với nhau, thì ở ngoài sân cỏ các fan cũng nhộn nhịp ăn thua với nhau cho vui cũng có, mà cho thỏa mãn máu cờ bạc cũng nhiều. Luật pháp Việt Nam không cho phép cá độ, nhưng trong những ngày World Cup này thì đi đâu cũng nghe đến cá độ. Anh Trần Văn Phước, một fan World Cup ở Sài Gòn Chợ Lớn, mô tả không khí sôi nổi của hoạt động cá độ ở Việt Nam trong những ngày World Cup.
Phải nói là dữ như là Tết vậy đó. Tết âm lịch của mình, người ta chơi vui mà đông lắm trời. Người biết chơi cũng chơi, người như là không biết chơi như là vợ, ông chồng cũng chơi, rủ bà vợ chơi cũng được, hay là đứa con chơi. Nó kêu mẹ nó lâu lâu hùng chơi, bây giờ 100.000 hay mấy trăm ngàn cũng được, đánh có tiền ít, đánh ít, có tiền nhiều, đánh nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta ấy hơn là người ta chơi bằng internet, người ta chơi bằng mạng. Tôi cũng biết người ta mở một cái tài khoản nào đó cũng là khoảng bao nhiêu mấy ngàn đô hay là cái chục ngàn hay gì đó. Xong người ta đánh ở trên mạng, người ta sẽ đánh gõ lên.
Anh Nguyễn Tài ở thành phố Hồ Chí Minh, một người am hiểu về cá độ trên mạng internet, giải thích về cách đánh trên mạng.
Cái cá độ ở Việt Nam bây giờ đó, nó không phải như hồi xưa. Tức là bây giờ em có một cái trang web riêng của em chơi, rồi người ta cũng có một cái trang web riêng người ta chơi, nó không có rần rần ở ngoài đường là cá độ à. Mày đánh Tây Ban Nha 500, mày đánh thằng Thụy Sĩ 500 không có. Nó cờ bạc là bây giờ nó cờ bạc trên mạng hết rồi. Bây giờ người ta có nhiều cái trang web của các hãng cá cược ở châu Á nè, rồi người ta cho mình mở rồi tự động chơi thôi. Đối với cái người quen á thì họ sẽ đưa cho mình cái trang web mà họ không lấy tiền thế chân. Còn nếu mà người lạ đó, người mà người ta chưa đánh giá được á, thì anh muốn lấy cái trang web đó, ví dụ số tiền mà anh muốn cá cược ở trên đó là ví dụ như 10.000 đi, thì anh phải thế chân vô đó 5.000. Thông thường thì có một cái người quản lý, ví dụ họ quản lý 10 trang web, ngày hôm đó mình ăn thì người ta đem tiền tới cho mình. Còn nếu mình thua đúng giờ đó, người ta tới người ta lấy tiền. Tại vì ở Việt Nam nó chưa có cái luật để cá cược á, buộc phải làm như vậy.
Anh Phước giải thích rằng nghe có vẻ công nghệ cao, song dịch vụ cá độ thì rất sẵn và rất dễ dàng cho mọi người tham gia.
Cái người mà không biết thì người ta cũng có bạn bè tại ở bên đây, người này truyền qua người kia, người nọ truyền qua người nọ. Giống như hôm nay anh gọi điện cho tôi, anh nói vậy thì ngày mai tôi có thể nói với người bạn tôi có một người bạn là làm như vậy, rồi người bạn kia lại nói người bạn kia, rồi họ cứ liên lạc qua người này, liên lạc qua người nọ để mà đánh giùm.
Trong hầu hết các quán cà phê là họ đều biết cá cược đá banh hết. Những cái quán cà phê nhỏ nhỏ gần như là họ đều biết cá cược đá banh hết. Ví dụ anh nào muốn cá cược mà ít tiền á thì hỏi, người ta có thì gửi tiền cho người ta đánh giùm.
Vào cuộc chơi thì có rất nhiều sự chọn lựa từ đơn giản cho tới thật khó hiểu để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng tham gia.
Nó có nhiều kèo, ví dụ Brazil chấp nửa trái, hay là Brazil chấp đồng nữa, hay là ăn nửa trái thì ăn lúng xuống 8, hay là lên tới 9 này nọ đó rồi. Rồi thôi anh muốn đánh bao nhiêu á, rồi anh chọn cái kèo nào, kèo nửa trái hay là kèo chấp đồng nữa, hay là kèo đá đồng nhưng mà ăn ít hơn. Rồi anh sẽ nói là anh đánh bao nhiêu, mấy trăm.
Quýnh nửa trận, quýnh phạt góc, rồi quýnh thẻ vàng, rồi có thể là quýnh là tổng số banh, đó, nhiều lắm. Như hồi xưa đó, thì cái kèo banh á, thì nó theo cái ở nước ngoài, còn bây giờ là nó theo trang web. Đại khái là muốn làm thầu đá banh hoặc là làm trung gian á thì họ lấy cái trang web đó, rồi tới giờ trước giờ đá banh á họ cho những cái tay con biết cái tỷ lệ cược, rồi cái tay con mới gửi qua họ là bao nhiêu, ví dụ muốn đánh bao nhiêu, rồi họ đánh vô trong cái trang web đó. Cái người ra kèo á là cái hãng cá cược. Nó có nhiều hãng là bao gồm là Sportbet nè, iBet nè, rồi Manson nè, rồi William Hill. Những cái hãng cá cược đó họ sẽ ra cái kèo, mà cái kèo đó là liên tục ở trên mạng. Rồi cái người quản lý cái server ở Việt Nam á, đại khái là họ lợi dụng cái server. Ví dụ ở trên cái trang web á, mình đánh là 100 đô, họ sẽ tính là 100 đô. Nhưng mà ở Việt Nam quýnh 100 đô là có thể là phải nhân đôi là thành 200. Thì tức là 100 đô ở ngoài á là họ thầu riêng.
Cá độ thì tiền mặt được ưa chuộng nhất, nhưng không có tiền mặt thì các loại tài sản khác cũng vẫn được ưa chuộng.
Ví dụ nó đá tới giờ đó là 1 giờ sáng ở bên đây nha, là cái thằng đó nó chạy chiếc xe, một cái xe Honda của nó là trị giá cỡ mười mấy 20 triệu đi, là cỡ chừng gần 1.000 đô. Đó, nó chạy tới cái chỗ cà phê nó ngồi nó coi, nó cầm thẳng cái xe, nó không có mang theo tiền đâu. Thì lúc mà nó chơi nó thu gần hết rồi, thì nó cầm giấy xe, giấy tờ xe nó để sẵn nó, rồi tới gần buổi sáng nó đem nguyên chiếc xe để lại quán luôn.
Tuy chẳng có một lực lượng bảo vệ nào canh chừng, nhưng các con bạc thua thì phải trả chứ không thể chạy làng được.
Thì phải chạy ra khỏi Việt Nam, còn ở Việt Nam chạy không được. Họ biết mình ở đâu, họ nhìn nhà cửa của mình, rồi họ biết mình ở đâu, rồi bà con, anh em.
Phía chính quyền cũng nắm rõ hoạt động nhộn nhịp bất hợp pháp này.
Công an biết hết, ai có cá độ, ai sao sao, họ biết hết. Nhưng mà ở cái tính chất mà anh chơi nó khác, còn anh tổ chức là người ta bắt.
Anh Tài kể tiếp rằng cá độ đá banh cũng giống hầu như các trò cờ bạc khác. Người chơi thường mang tâm lý ham thắng, chẳng hạn như trong canh bạc Tây Ban Nha Thụy Sĩ.
Đầu tiên á là Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ 1.5 trái banh. À, tức là Tây Ban Nha ăn 2 trái banh thì mới được ăn. Thì đại đa số người ta đánh Tây Ban Nha. Hết hiệp 1 á thì Tây Ban Nha còn chấp 1 trái banh. Thì người ta lại đánh tiếp Tây Ban Nha. Rồi khoảng chừng 15 phút nữa đó là Tây Ban Nha chỉ chấp, còn chấp có nửa trái thôi. Là người ta lại quýnh tiếp, thì quýnh vô rồi thì Thụy Sĩ ăn 1-0. À, thì nếu mà bây giờ muốn mà cái kèo mà chính á, tức là cái kèo 1.5 trái đầu tiên á, mà muốn ăn cái kèo đó, đó thì Tây Ban Nha sẽ ăn lại 3 trái banh. Ai đánh Tây Ban Nha thì chết hết, đông lắm, chết đông mà vui nữa. Sáng sớm ra đường ai cũng nói, ai cũng chửi Tây Ban Nha hết là vui chứ sao. Ứng cử viên số 1 đó.